Siegfried.
Buổi đầu thời Trung Cổ, vào thế kỷ thứ 5, châu Âu là con đường qua lại của các nước. Vào thời đại đó vang lên bản anh hùng ca của hoàng đế Siegfried dọc theo sông Ranh ở nước Đức bây giờ. Câu chuyện này cũng đưa chúng ta sang đảo quốc Island, Na Uy, xa xơ và xa hơn về phía đông trong vương quốc bá chủ Hung Nô. Hơn mọi truyền thuyết khác về võ sĩ đạo thời đó, chuyện phiêu lưu này nêu lên giá trị những quan hệ giữa bá chủ và chư hầu. Tình yêu là nguồn gốc những nỗi thống khổ, danh dự bị chà đạp, kéo theo hận thù, và lòng trung thành có thể đi đến sụp đổ ra sao. Nhưng tình yêu, danh dự và lòng trung thành cũng có thể thiết lập hòa bình như thế nào. Một hôm, ở triều đình vua Gante xuất hiện một toán hiệp sĩ trang bị cực đẹp. Thần dân nước này chưa bao giờ thấy gì đẹp như thế. Các hiệp sĩ bận áo quần lụa, trang điểm bằng đá quý. Họ có những giáp trụ đỏ rực, những ngọn lao thép nhọn, kiếm dài, mũ cứng và những tấm khiên rộng. Ngựa của họ cũng thắng yên cương chu đáo, dây cương lóng lánh vàng. Hiệp sĩ và quân hầu của vua Gante đóng ngựa, cất khiên và báo với vua có những hiệp sĩ lạ triều kiến. Bản thân vua cũng không biết họ, nhưng chú vua nhìn qua lỗ châu mai tuyên bố:
theo cách ăn mặc, hình như đó là những ông hoàng hoặc sứ giả của các ông hoàng. Tuy tôi chưa bao giờ gặp Siegfried, nhưng theo tôi nghĩ có lẽ là đoàn của ông ấy. Ông ta đã tiêu diệt những dân táo tợn phương Bắc, chiếm lấy kho tàng, nhiều đến nỗi 100 chiếc xe không chở hết. Ông đánh bại người Lùng hùng mạnh và đoạt lấy năng lực biến hình. Chưa đủ, ông còn giết con rồng thiên, và khi đã tắm trong máu nó, da thịt ông rắn như sừng, không vũ khí nào làm tổn thương được. Chắc chắn là ông ấy, hiệp sĩ Siegfried, con của vua và hoàng hậu Niederlande, sống trong lâu đài nổi tiếng Santen trên sông Ranh. Tôi khuyên bệ hạ đón tiếp những hiệp sĩ trẻ này một cách tốt nhất và đừng làm trái ý họ.
Vua nói lại:
ông nói có lý, xem họ có vẻ tự hào chưa kìa. Chúng ta đi đón họ.
Vua lên tiếng hỏi:
hiệp sĩ cao quý Siegfried, việc gì đưa ông tới đây?
Siegfried trả lời: tôi không giấu người, trong đất nước tôi, người ta đồn rằng nước người có những hiệp sĩ dũng cảm nhất chưa từng có trong số hiệp sĩ phục vụ vua. Vì thế tôi tới. Tôi cũng nghe nói không có ông vua nào chính trực như người. Tôi muốn tự mình thấy rõ đó là nói dối hay sự thực, vì bản thân tôi cũng là hiệp sĩ, và rồi đây kế vị ngai vàng của bố tôi. Nếu người thật can trường như người ta nói, tôi muốn chinh phục nước người và những lâu đài của người. Vua và quần thần lạ lùng phật lòng về những lời nói ấy. Thiếu chút nữa thì sự đón tiếp chuyển thành cãi vã và đánh nhau. Nhưng người em của vua can thiệp vào:
hiệp sĩ Siegfried, ông và đoàn tùy tùng hãy là những vị khách của chúng tôi thì hay hơn. Gia đình và tôi sẵn sàng đón tiếp các ông.
Rượu của Gante rót ra và Siegfried say mê người đẹp Kreminder, em gái vua. Do đó tìm đến chốn xa xôi này, tự nén lòng và ở lại triều đình vua Gante. Một năm trôi qua, Siegfried tháp tùng vua và các hiệp sĩ đi khắp nước. Họ tập dượt đánh nhau và các trò chơi. Nhưng dù họ ném lao hay ném đá, Siegfried bao giờ cũng là người xuất sắc nhất. Mọi người ca ngợi và kính trọng anh. Họ tỏ ra nể nang anh không nói hết. Kreminder thường lén quan sát những trò chơi đó qua cửa sổ. Nhưng Siegfried dù yêu nàng hết lòng, không bao giờ nhìn lại nàng. Một hôm, sứ giả của vua xa xong và vua Đan Mạch đến triều kiến Gante. Hai nước này là kẻ thù của Gante và thông báo rằng nếu không điều đình với họ, trong 12 tuần nữa họ sẽ đem đội quân hùng mạnh đến đánh Gante. Ông bàn bạc với người em rồi cho mời Siegfried đến phàn nàn về những điều rắc rối này. Siegfried nói:
bệ hạ không cần sợ người xa xong cũng như người Đan Mạch. Hãy cho phép tôi chiến đấu vì bệ hạ, vì danh dự và chiến lợi phẩm. Dù kẻ thù của bệ hạ có đến 30.000, tôi sẽ ra trận chỉ với 3.000 người thôi. Tôi chỉ có bên mình 12 anh hùng, nhưng với người của tôi và quân lính của bệ hạ, chúng tôi bảo vệ được đất nước bệ hạ. Trong lúc Gante kêu gọi bạn bè và chư hầu đến giúp đỡ, sứ giả kẻ thù chờ trong triều. Gante tặng nhiều phẩm vật và hứa để họ tự do ra về. Các ông nói lại với kẻ thù của tôi nên ở nhà thôi, còn nếu khăng khăng muốn đến tấn công nước tôi thì cứ việc. Khi sứ giả về Đan Mạch, vua nước này nghe câu trả lời của Gante, tỏ ra hối tiếc về sự táo tợn của mình. Và khi biết hiệp sĩ Siegfried, người anh hùng xứ New Zealand ở trong triều, ông càng cay đắng hối tiếc hơn. Ông cho mộ quân lính mới, nâng số lượng lên 20.000 người. Vua Sa Sơ cũng làm như thế, và có một đoàn quân 40.000 người tiến về đất nước Gante. Giữa thời gian đó, quân đội nước này rời kinh thành vượt sông Ranh, với nhiều tướng lĩnh chỉ huy xông vào đất Sa Sơ. Họ tàn phá đốt cháy khắp nơi, chưa bao giờ người Sa Sông gặp một thảm họa tương tự. Siegfried ở lại kinh thành cùng vua Gante, muốn tự mình bảo vệ danh dự cho vua và đất nước. Khi đoàn quân đã đánh phá Sa Sơ, anh tuyên bố: "Bây giờ tôi muốn tự mình đuổi theo quân địch, các tướng ở lại với đoàn quân." Và anh lên ngựa, một mình đi Sa Sơ tìm đuổi toán quân địch, chỉ có một chỉ huy. Gặp nhau, họ giận dữ đưa mắt lượng sức nhau. Người hiệp sĩ vô danh cầm một tấm khiên vàng, chính là vua Đan Mạch tự mình đi thám sát. Họ đâm lao vào tấm khiên của nhau và thúc ngựa tiến tới. Những con ngựa lao vào nhau như gió. Sau đó họ đánh nhau bằng kiếm. Mặt đất rung chuyển với sức ngựa phi của Siegfried và vũ khí chạm nhau tóe lửa. Cả hai đều là những địch thủ cừ khôi. Vua Đan Mạch đánh sang nhiều đòn dữ dội, nhưng cuối cùng Siegfried thắng thế. Bị thương vì 3 đòn đánh hốc hiểm, đối thủ của anh xin khoan hồng, tự xưng tên và chìa tay cho Siegfried. Những người Đan Mạch thất vọng thấy vua của họ bại trận, và vua Sa Sông điên người thét lên: "Bây giờ xông vào quân địch, tôi còn sống thì cuộc chiến phải không ngừng. Từ nay đến tối biết bao điều có thể xảy ra." Siegfried kêu gọi: "Những người hùng sông Ranh, hãy theo tôi. Tôi đưa các bạn đến đội quân Sa Sông và các bạn sẽ đập nát đầu chúng." Các hiệp sĩ lên ngựa, giương cao cờ. Đội quân này chỉ có 1.200, nhưng quân Sa Sông đã xuất hiện và cuộc chiến đấu bắt đầu. Máu chảy tràn mũ và giáp trụ. Vua Sa Sông lao vào Siegfried, anh dũng mãnh múa kiếm chống lại. Cuộc đấu khốc liệt, kiếm chạm nhau vang lên. Ngựa của Siegfried gục xuống vì những cú đâm của địch thủ, nhưng anh nhảy xuống được, lao phóng về những tấm khiên đỏ rực. Nhiều chiến binh ngã xuống, bị lao của Siegfried đâm trúng, quai khiên của vua Sa Sông gãy. Rồi ông này thấy huy hiệu của tấm khiên kẻ địch, kêu lên với đoàn quân mình: "Chúng ta đề nghị ngưng chiến thôi. Siegfried đang đánh nhau cùng chúng ta, đúng là quỷ sứ cử anh ta đến hại chúng ta rồi." Ông đề nghị hòa bình và được chấp nhận, nhưng ông phải đến triều vua Gante làm con tin. Thế là anh hùng, binh lính và con tin trở về nước. Gante đi ngựa đón và tiếp họ thân mật. Ông nói với hai vua bại trận: "Tôi để hai ông tự do, nhưng phải hứa là không rời nước tôi nếu không được phép tôi." Vua Sa Sông giơ tay đồng tình. Các anh hùng mệt mỏi vì chiến trận cùng nhau nghỉ ngơi. Họ chăm sóc người bị thương, đem rượu cho những người sống sót và thả họ về. 6 tuần sau đó, khi mọi người đã bình phục, họ gặp nhau để tổ chức một lễ mừng chiến thắng. Buổi lễ bắt đầu vào ngày lễ Giáng sinh. 5.000 dũng sĩ tập trung tại kinh thành, quần áo sang trọng. Khi những cuộc vui bắt đầu, một cận thần tâu với vua: "Cuộc vui này tổ chức nhằm chào mừng các anh hùng. Bệ hạ nên cho phép em bệ hạ ra mắt họ. Có gì là một người đàn ông phấn khởi hơn khi thấy người đàn bà đẹp?" Vua Gante cho người về mời mẹ và em cùng các thị nữ ra tham dự. Các bà bận những trang phục đẹp nhất, mang những loại đá quý nhất. Kremhinder xuất hiện giữa đình thần như bình minh lóe lên giữa mây đen, như mặt trăng giữa những vì sao.
nhiều người mong muốn được các bà cảm tình, dù có phải đổi ân huệ đó với tài sản giàu nhất trong nước. Em trai vua đề nghị: Thưa hoàng huynh, người hãy khen thưởng hiệp sĩ phục vụ người tốt nhất. Hãy cho phép Siegfried lại gần em gái chúng ta, để nàng chào mừng anh như chưa từng chào mừng một anh hùng nào như vậy. Vua chấp nhận, và Siegfried hãnh diện lại gần Kremhinder. Anh đứng gần người đẹp, thanh mảnh với khuôn mặt cao quý, và mọi người đều nghĩ thực tế anh là người hiệp sĩ đẹp nhất họ chưa từng thấy. Kremhinder cũng đỏ mặt lên ấp úng: Chúc mừng tôn ông Siegfried, người hiệp sĩ cao quý và dũng cảm. Siegfried nghiêng mình trước lời chào đó. Kremhinder cầm tay anh và hai người đắm đuối nhìn nhau. Chưa bao giờ, dù trong những ngày đẹp nhất của mùa hạ hay mùa xuân, Siegfried cảm thấy một niềm vui to lớn như giờ phút này. Anh cầm tay người anh muốn lấy làm vợ. Kremhinder còn nồng nhiệt cảm ơn anh đã chiến đấu bên cạnh những hiệp sĩ khác. Và những ngày tiếp đó, họ luôn ở bên nhau. Bữa tiệc vui vẻ, ồn ào và kéo dài nhiều ngày giữa triều vua ganh te. Vua nói với Siegfried: Đối thủ của ta muốn về nước và cũng tỏ ra hào phóng như ta trước khi ra đi. Họ nạp chuộc rất nhiều vàng, phải đến 500 ngựa chở. Siegfried khuyên vua: Bệ hạ cứ để họ về, không cần tiền chuộc. Nhưng vua của họ phải hứa không bao giờ có dụng ý xấu trở lại đất nước này. Ganh te đồng ý với lời khuyên và những cuộc chia tay bắt đầu. Siegfried ở lại kinh thành này vì anh thấy tốt hơn mọi nơi trên trái đất, luôn được gặp mặt người đẹp anh yêu. Chỉ còn thiếu việc lấy nàng làm vợ như anh mong muốn. Dù Ganh te cũng nghĩ đến hôn nhân, ông muốn cưới nữ hoàng Brunhilde, thống trị nước Island xa xôi phía bên kia đại dương. Không có đối thủ trên đời. Người ta nói bà đẹp cực kỳ, nhưng có một sức mạnh không kém kỳ lạ. Bà ném hòn đá rất xa và có khả năng kịp bắt lấy. Vua bảo: Ta sẽ vượt biển đi tìm Brunhilde, muốn ra sao thì ra. Ta lấy mạng sống để chiếm được tình yêu của nàng. Và nếu nàng không trở thành vợ ta, ta sẵn lòng hy sinh tính mạng. Siegfried nói: Tôi không khuyên bệ hạ làm như thế. Việc thử thách trả bằng giá đắt đấy. Nữ hoàng Brunhilde không thể đánh bại được. Vua không dễ bị thuyết phục. Tuy vậy, ông đề nghị Siegfried đi cùng với ông và giúp ông chinh phục nữ hoàng. Siegfried trả lời: Tôi sẽ giúp bệ hạ với điều kiện người gả em gái cho tôi. Ta đồng ý. Khi Brunhilde về đến đây, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho anh. Ganh te chấp nhận. Lúc đầu Siegfried thử giúp vua chinh phục nữ hoàng bằng mưu kế. Việc tiến hành như sau. Ganh te hỏi: Chúng ta vượt biển bằng cách nào? Có nên đem theo đoàn quân hộ vệ không? Ta có thể có 30.000 dũng sĩ giúp. Siegfried nói: Nữ hoàng Brunhilde quá hung dữ, không nên kéo theo số người như vậy vào chỗ chết. Tôi đề nghị chỉ đi 4 người: bệ hạ, tôi và 2 dũng sĩ nữa. Thần dân ở đó ăn bận rất xa hoa, chúng ta cũng phải mặc quần áo thật sang trọng để tránh xấu hổ. Sẵn sàng lên đường, 4 người từ giã các bà. Họ dùng những chiếc khiên vàng, giáp trụ và ngựa, lên chiếc tàu dẫn họ theo sông ranh lên phương bắc. Và gió thổi buồn căng. Ganh te hỏi: Ai là thuyền trưởng đây? Siegfried đề nghị: Để tôi. Tôi sẽ dẫn các vị đi, vì tôi thạo đường biển. Anh dùng sào để tàu ra xa bờ. Ganh te cùng chèo, và chiếc tàu nhanh chóng được dòng nước đưa đi. Họ vui vẻ rời đất nước. Buồm căng lên, và trước khi trời tối, họ vượt được 20 dặm nhờ gió thuận. Đến ngày thứ 12, họ đến địa phận đất nước Brunhilde. Siegfried căn dặn: Cần tỏ ra lịch sự cả trong lời nói. Khi đến trước nữ hoàng nên nói Ganh te là hoàng đế và tôi là bồi thần của người. Tôi làm như vậy do quý mến người, Ganh te ạ, cũng như quý mến em gái người, mà tôi thương yêu hơn cả linh hồn và thể xác tôi. Tôi muốn xứng đáng với nàng. Khi nữ hoàng thấy Siegfried, bà nghĩ anh đến cầu hôn và nói:
Chúc mừng anh đến nước đôi. Sao anh đến tận đây vậy?
Xin cảm ơn nữ hoàng đã thân mật tiếp tôi trước mặt những anh hùng cao quý gần tôi đây. Xin giới thiệu hoàng đế của tôi, và vinh dự bà dành cho tôi cũng là dành cho người.
Siegfried trả lời và đề đạt nguyện vọng của Gante.
Runer Hinder lại nói,
vì ông ấy là hoàng đế, anh là bồi thần của ông, và ông ấy dám cầu hôn tôi. Nếu ông ấy thắng, tôi sẽ làm vợ ông ấy. Nếu tôi thắng, ông ấy phải mất mạng sống, và anh cũng thế. Hoàng đế của anh phải ném hòn đá và chạy bắt cho được, sau đó phải phóng lao với tôi. Tôi khuyên các ông không nên dài dòng mất thì giờ. Các ông sẽ không những chỉ nguy cơ đến tính mạng mà cả danh dự nữa.
Gante nói,
nữ hoàng kính mến, nếu bà đòi hỏi như thế, tôi xin hoàn thành gấp bội vì sắc đẹp của bà. Nếu bà không trở thành vợ tôi sẵn sàng dâng hiến đầu tôi.
Nhưng lời nói không bộc lộ được hết những gì ông cảm thấy trong lòng. Những cuộc thử sức sẽ tiến hành vào hôm sau đó. Khi vua Gante thấy trang phục chiến đấu người ta mang lại cho Brunner Hinder, một áo giáp bằng vàng đỏ, một tấm khiên vàng dày 3 bộ với dây buộc cứng như thép, trang trí bằng đá quý xanh như cỏ, phải 4 người hầu khiêng, cũng như ngọn giáo thép to rộng đúc bằng 100 livre sắt, cũng 3 người khiêng. Ông lo sợ suy nghĩ, mình sẽ ra sao đây? Đích thân quỷ sứ cũng không giúp được mình.
Siegfried có khả năng tàng hình đến nói nhỏ với vua, mưu mẹ của tôi cứu được người, đừng lo ngại gì, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh người. Đưa cho tôi tấm khiên và chú ý nghe tôi nói, người chỉ làm điệu bộ thôi, tôi sẽ làm thay cho người.
Trong lúc đó, các võ sĩ mang lại hòn đá nặng mà nữ hoàng thường vẫn ném. Bà đeo găng, nắm lấy ngọn giáo và phóng vào tấm khiên của Gante mà thực tế Siegfried đang cầm. Lửa tóe lên từ tấm thép, ngọn giáo đâm vào tấm khiên đến cháy cả giáp trụ. Hai võ sĩ loạn choạng và Siegfried hộc máu mồm. Anh định thần lại, chộp lấy ngọn giáo của nữ hoàng và ném trả lại. Vì không muốn giết nữ hoàng, anh ném phía cán chứ không phải phía mũi giáo. Giáp trụ vang lên và nữ hoàng quỵ xuống. Bà giận đỏ mặt, chồm dậy, bê hòn đá ném ra xa 12 dặm, rồi bà lao người theo làm giáp trụ rít lên. Khi đó Siegfried đã tàng hình chạy lại chỗ hòn đá rơi. Gante bê hòn đá ném, thực tế là Siegfried ném cũng xa bằng nữ hoàng, và lao người đuổi theo. Chính Siegfried chạy thay Gante, và khi kịp hòn đá, anh đặt xuống đất mà không ai thấy có người bên cạnh. Runer Hinder thua cuộc, đỏ bừng mặt tuyên bố,
các bạn lại gần đây. Kể từ nay các bạn là thần dân của hoàng đế Gante.
Các hiệp sĩ hạ vũ khí, quỳ xuống trước mặt Gante. Đinh ninh ông đã thắng cuộc do phương pháp của chính ông. Nữ hoàng từ chối đi ngay. Bà nói,
tôi chưa đi được. Trước hết cần được gia đình tôi và quần thần đồng ý. Cũng còn từ giá bạn bè đã.
Khi mọi việc hoàn thành như ý muốn, bà ra lệnh chất đầy 20 hòm vàng và lụa bà muốn phân phát ở đất nước Gante. Bà chọn 2.000 người hộ tống, 806 thị nữ cũng theo hầu. Hành trình trên sông Ranh trôi đi trong tiếng hát, tiếng cười và quan lạc. Sau 9 ngày đường, vua Gante đề nghị Siegfried đi tiền trạm về kinh thành.
Anh hãy báo tin cho mẹ, em ta, các bè bạn và quần thần rằng mọi việc đã hoàn thành. Nói với em gái ta tiếp đón Runer Hinder thân mật và bảo cháu ta chuẩn bị lễ cưới.
Vì vậy khi tàu cập bến, mọi người đã chờ đón vua, vị hôn thê và các vị khách. Lễ chào mừng bắt đầu, rồi những người tham dự phân tán về các láng bằng lụa. Ở đây Siegfried nói với đức vua,
người còn nhớ lời hứa với tôi chứ? Người đã đồng ý gả em gái cho tôi làm vợ khi Runer Hinder về đất nước này.
Người không nên quên, những cuộc thử sức tôi gánh chịu đòi hỏi nhiều cố gắng lắm đấy.
Vua ngoảnh ngay lại Kremhinder. Em gái thân yêu, em phải trả lời cho lời hứa của ta. Ta hứa gả em cho hiệp sĩ Siegfried. Nếu em thành hôn với anh ấy, em thực hiện ý muốn của ta một cách trung thành.
Kremhinder ngắm nhìn Siegfried và vui mừng tiếp nhận ý nghĩ lấy anh làm chồng. Gande làm lễ đính hôn cho họ và ôm hôn Siegfried trước mọi quần thần. Hôn lễ sau đó được tiến hành. Trước bàn thờ đứng một bên là Gande và Brunhilde, và bên kia là Siegfried và Kremhinder. Brunhilde ngó về Siegfried và Kremhinder rồi sụt sùi, lệ tràn xuống má. Bà nói với Gante: "Tôi thương hại cho em người, vì nàng lấy một bồi thần là một điều hổ thẹn." Gante trả lời: "Nàng đừng băn khoăn. Có ngày ta sẽ nói nàng hay vì sao ta gả em gái cho Siegfried. Hơn nữa anh ta có một lâu đài hùng mạnh và một đất nước lớn như của ta. Đó là một ông vua giàu có xứng đáng với em gái ta." Kết thúc hôn lễ, khách mời giải tán và Siegfried chuẩn bị ra về cùng tùy tùng của mình. Kremhinder chỉ lấy theo hầu 32 cô gái và 500 binh lính, trong đó có bá tước Ecua. Nàng phải làm tăng vinh dự cho Siegfried, của cải cũng thật đàng hoàng. Cuộc chia tay thật nồng nhiệt và gia đình Kremhinder tiễn đưa một đoạn đường. Về nước, họ lại tổ chức hôn lễ lần nữa, còn xa hoa hơn bên kia. Siegfried bây giờ đã là vua Nirezetang, đưa lại sự công bằng khắp đất nước. Vua trị vì như vậy trong 10 năm và mọi người tin tưởng kính phục ông. Con trai của ông và Kremhinder được đặt tên Gante và con của Brunhilder và Gante là Siegfried. Đất nước Siegfried được mở rộng, của cải nhiều. Ông sống một cuộc đời sung sướng và giàu có. Tuy thế, Brunhilder không ngừng suy nghĩ về thứ bậc của Kremhinder, vì bà vẫn luôn nghĩ Siegfried là bồi thần của Gante. Bực tức vì đã lâu không thấy Siegfried đến chúc mừng Gante. Không thể giấu nỗi giận của mình, bà đề nghị Gante mời vợ chồng Siegfried triều kiến. Bà năn nỉ đến mức ông phải nhượng bộ và phái sứ giả đi mời Siegfried và Kremhinder sang dự một cuộc thi trên sông Ranh. Sứ giả phải đi khá lâu, 3 tuần mới đến được lâu đài chỗ Siegfried đang ở. Khi được tin có sứ giả đến, Kremhinder rất mừng. Người ta bố trí chỗ ở cho sứ giả và mời triều kiến để trình bày nhiệm vụ. Họ ở lại 9 ngày, trong lúc Siegfried họp quần thần để quyết định nên đi hay không. Quần thần trả lời: "Nếu người muốn đi, nên chuẩn bị kỹ để vượt sông Ranh. Người nên mang theo 1.000 lính theo nghi thức hoàng đế." Vua và hoàng hậu đi trong 12 ngày. Sứ giả của Gante về trước báo tin, chất đầy tặng phẩm khó khăn mới mang theo hết. Khi họ bái yết Gante, ông này mừng rỡ thấy họ chóng về và mang về những tin tức tốt lành như vậy. Đàn ông đàn bà ngắm nghía ca ngợi vàng bạc, quần áo Siegfried đã tặng sứ giả. Có người nói: "Ông ấy tặng những phẩm vật này thật thoải mái, vì của cải làm sao cho hết được. Chà, nếu kho tàng ấy về ta thì hay biết mấy." Vua Gante chưa bao giờ có những người khách như những người ông tiếp trong nước hiện nay. Và quả là ở đâu, những người của Siegfried cũng được đưa đón thật nồng nhiệt. Khắp thành phố vang lên tiếng cười vui. Có thể tìm ở đây mọi thứ người ta mong muốn. Mặt trời vừa lên đã rộ lên tiếng sáo, tiếng còng và tiếng kèn. Các võ sĩ hăng hái nhảy lên ngựa. Một cuộc thi trong 9 ngày bắt đầu. Chiều ngày thứ 9 xảy ra một điều bất hạnh. Trong lúc các ông các bà ca ngợi về những hành động oanh liệt của các hiệp sĩ, thì hai bà hoàng hậu nói về chồng mình. Kremhinder nói: "Theo luật lệ thì đất nước này phải phục tùng chồng tôi. Bà xem, anh ấy xuất sắc hơn mọi người khác. Anh như mặt trăng giữa một bầu trời sao. Tuy chồng cô đẹp và chiến thắng nhiều, cô phải thần phục anh Gante của cô. Đừng cho như vậy là hèn kém. Khi Gante đến cầu hôn tôi, bản thân Siegfried cũng tự xưng là bồi thần. Được nghe nói từ miệng anh ấy, tôi xem anh ta như thần dân của chúng tôi. Làm sao mà các anh tôi để tôi lấy một bồi thần được? Xin chị Brunhilder, chị đừng quan niệm như thế nữa." "Tôi không thôi nghĩ như vậy đâu. Không thể đi ngược lại những quan hệ mà bồi thần phải phục tùng. Siegfried hơn hẳn anh tôi và nguồn gốc cao quý hơn." Kremhinder nổi giận quát lên: "Nếu là bồi thần của chị, sao anh ấy không bao giờ nạp cống vật cho chị?
Tôi ngán tính kiêu ngạo của chị lắm rồi.
Đừng đề cao anh ta lên quá như vậy.
Brunhilder cũng giận dữ nói.
Rồi xem ai trong chúng ta đáng được kính trọng hơn.
Đúng là để rồi xem. Hôm nay khi chúng ta đi nhà thờ, tôi sẽ vào trước chị trước mặt mọi người, và chị sẽ thấy những người chị tưởng là quần thần của chị sẽ vào trước những người xứ này.
Và hai bà hoàng hậu cùng bỏ đi, cấu kỉnh ghen tị nhau. Khi Kremhinder cùng tùy tùng đến nhà thờ, vợ Gante đã có ở đó. Kremhinder trang điểm hơn cả 30 bà hoàng. Brunhilder cản bà lại.
Không một nữ bồi thần nào được vào nhà thờ trước vợ vua. Bà nên im đi thì hơn và tránh khỏi bị hổ thẹn khi Siegfried tới đấy. Bà đã bỏ lối bịa đặt cho rằng anh ấy là một bồi thần chưa?
Tôi sẽ nói điều đó với Gante.
Brunhilder tức giận quá nói.
Tình nghĩa của chúng ta chấm dứt ở đây vậy.
Brunhilder trào nước mắt. Và Kremhinder tiến lên cùng đoàn hộ tống vào trong nhà thờ. Buổi lễ hôm ấy đối với Brunhilder như kéo dài quá. Khi kết thúc, bà vội đi nói lại với Gante những lời của cô em. Gante ra lệnh:
Triệu Siegfried tới ngay đây. Nếu anh ta quên quang những điều em ta vừa nói thì anh ta phải nói lại.
Và người ta vội đi mời Siegfried. Vua tuyên bố:
Vừa xảy ra một sai lầm lớn.
Và ông ta kể lại với Siegfried là vợ anh ta đã hạ nhục Brunhilder ra sao. Siegfried thanh minh: Nếu nàng nói như thế chắc chắn nàng sẽ hối tiếc. Tôi xin thề với người trước quần thần của người là tôi không bao giờ nói với nàng những lời như vậy. Quần thần đứng thành vòng tròn và Siegfried giơ tay trước Gante biểu hiện lời thề. Gante nói:
Ta thấy rõ anh vô can và không ai trách cứ anh được gì.
Tôi lấy làm tức bực vì Kremhinder đã làm thương tổn và phật lòng Brunhilder như vậy. Các bà cần được khuyên bảo không nói năng vô bổ nữa. Người hãy giải thích điều đó với hoàng hậu, và tôi cũng sẽ nói với vợ tôi. Tôi thực sự xấu hổ vì thái độ của nàng. Tuy Brunhilder đã được rửa hận, nàng vẫn luôn u sầu. Điều này tổn thương đến các hiệp sĩ của Gante. Một số đến thăm hoàng hậu, hứa bắt Siegfried phải trả giá về những lời lăng mạ của vợ, và việc đó chưa thực hiện được thì anh chưa yên. Và người khác cũng hứa như vậy, quyết định giết chết Siegfried để trừng phạt anh. Gante nghe được tin đó kêu lên:
Sao các ông tưởng tượng được một việc như thế? Siegfried không đáng bị căm giận. Đó chỉ là việc cãi cọ giữa các bà.
Nhưng những người kia quyết tâm trong ý đồ của họ. Có người lại lưu ý Gante là sẽ mở rộng được đáng kể đất nước mình nếu Siegfried chết đi. Gante trả lời họ:
Siegfried chỉ làm cho chúng ta những việc cao quý. Anh ta bao giờ cũng phục vụ ta thật trung thành. Làm sao ta có thể làm hại đến mạng sống anh ta được?
Cận thần vẫn tiếp tục bóng gió xa gần. Gante buồn lòng bảo:
Hãy bỏ mối thù hận ấy đi. Siegfried sinh ra để bảo vệ chúng ta và danh dự chúng ta. Hơn nữa anh ta quá hùng cường, không ai nghĩ có thể đương đầu với anh ta được.
Có người thuyết phục vua:
Bệ hạ đừng lo, tôi tìm được cách làm cho Siegfried phải hối tiếc về những giọt nước mắt của Brunhilder.
Cuối cùng vua phải thuận theo những lý lẽ ma quái của họ. Và từ lúc đó, mọi người chỉ nghĩ đến sự phản bội. Một hôm, theo lời khuyên của cận thần, Gante tổ chức cuộc đi săn heo rừng và gấu. Khi các ông đã từ giã các bà, cận thần này đến gặp Kremhinder. Bà nói:
Tôn ông thân mến, tôn ông nhớ đến tình bạn trước đây của chúng ta chứ? Tôi rất tiếc đã xúc phạm đến Brunhilder và suýt nữa làm cho Siegfried gánh chịu tội lỗi.
Sau ít lâu thì các bà hòa giải với nhau thôi. Nhưng bây giờ bà cho tôi biết làm sao tôi có thể giúp Siegfried được. Hình như bà lo cho tính mạng của ông ấy. Bảo vệ ông ấy như thế nào? Tôi sẽ luôn sát cạnh ông, nhưng chẳng biết làm gì hơn.
Ông hãy bảo vệ chồng tôi tránh mọi tai nạn. Với riêng ông, tôi có thể thú thật, Siegfried không phải là không sát thương được. Khi có con rồng bị thương chết chảy máu nóng ra,
Siegfried dướng phải máu và có một lá bồ đề rụng xuống. Chính đó là chỗ sát thương được Siegfried. Điều đó làm tôi lo ngại.
Bà hãy thêu làm dấu chỗ đó trên áo quần ông ấy. Như vậy tôi biết chỗ để bảo vệ ông.
Grimhilder nhận lời, thêu một chữ thập nhỏ lụa vàng trên cổ áo Siegfried, nghĩ rằng như vậy để ông ta bảo vệ chồng bà. Siegfried tạm biệt Grimhilder, bà nhớ lại bí mật đã thổ lộ với cận tướng của ganh te, bèn khóc lóc.
Chàng đừng đi sang nữa. Lúc đêm em mơ thấy hai con lợn rừng xông vào chàng và qua quanh đó đầy máu của chàng. Em không vô cớ mà khóc đâu, hãy tin em. Em sợ do thù hằn sẽ có một sự phản bội. Em khuyên chàng nên ở nhà thôi.
Tôi không thấy ai có thể phản lại tôi. Gia đình nàng tôn trọng tôi và tôi chưa bao giờ phản một hiệp sĩ nào.
Siegfried nói lại như vậy, ôm hôn vợ rồi ra đi. Buổi săn có kết quả tốt. Một người săn bắn có kinh nghiệm, có con chó nòi đi theo, dẫn Siegfried đến một chỗ có nhiều con mồi. Siegfried hạ mọi con thú cho đánh hơi được. Ngựa anh phi nhanh không gì thoát khỏi. Lúc đầu anh đuổi riết một con trâu khỏe, rồi một con bò rừng và một con nai. Sau đó bốn con bò rừng khác và một con bò mộng hung dữ. Chỉ vài con hươu chạy thoát. Anh lại dùng kiếm đâm chết một con lợn lớn, thêm vào những con thú trên. Một người thợ săn khác không thể đạt được như vậy. Cũng nhờ anh mà người ta tóm về được một con gấu. Siegfried đuổi nó bằng ngựa, sau đó chạy bộ vào rừng rậm. Đến đây con gấu không trốn được nữa. Siegfried bắt lấy, buộc chặt lên ngựa, rồi đưa về chỗ lửa trại những người khác đang chờ. Ai đã trông thấy anh săn đều ca ngợi sức mạnh của anh. Họ ngồi quanh chiếc bàn đặt ở bìa rừng. Người hầu dọn một bữa ăn thịnh soạn. Siegfried tuyên bố:
Nhà bếp làm giỏi đấy, nhưng rượu vang đâu? Nếu không đối xử tốt hơn với thợ săn, tôi sẽ không trở lại đây săn nữa.
Ganh te biện bác:
Chúng tôi sẽ sửa chữa điều đó. Một cận thần đã chịu trách nhiệm về rượu vang, không để chúng ta chết khát đâu.
Tâu bệ hạ, tôi nghĩ hôm nay chúng ta săn gần một thung lũng. Tôi đã đem rượu vang đến đó. Bây giờ chúng ta không có giọt nào. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn để được tha thứ.
Siegfried bảo: Thế là ông sai rồi. Tôi khát đến mức có 7 thùng nước và rượu cũng không đủ làm dịu cơn khát đấy.
Thưa hiệp sĩ cao quý, tôi biết gần đây có một con suối. Tôi sẽ dẫn người đi.
Viên cẩn thận nói: Siegfried khát quá, đứng dậy đi lại phía cây bồ đề có con suối. Cẩn thận nói:
Tôi thường nghe nói không ai chạy kịp người. Người có thể chứng minh cho việc đó không?
Sao không? Tôi làm được. Các ông chạy cùng tôi đến chỗ con suối. Tôi để các ông chạy trước. Tôi thì mang cả quần áo, giáo, khiên và thanh kiếm.
Ganh te và cẩn thận bắt đầu chạy như những con báo. Nhưng Siegfried vượt lên trước. Anh tháo bỏ vũ khí. Và tuy khác, anh giữ lễ chưa uống trước vua. Nước mát và trong, ganh te cúi xuống uống nước. Trong lúc đó cẩn thận mang cung tên và kiếm của Siegfried đi. Khi Siegfried đến lượt cúi xuống uống, ông ta phóng ngọn giáo vào dấu hiệu giữa hai vai anh. Máu Siegfried bắn giọt ra. Ông để ngọn giáo cắm vào tim anh và bỏ chạy. Siegfried vùng dậy. Nếu lúc đó có cung kiếm, anh không để cho cẩn thận sống sót. Rồi anh xanh người, hết cả sức lực, ngã xuống trên những chùm hoa nhuốm máu anh.
Đồ phản bội, các anh thưởng công những việc phục vụ của ta như thế đấy à? Ta bao giờ cũng trung thành với các anh mà bây giờ phải chết. Các anh đối xử quá hèn hạ với một người bạn. Hành động xấu xa này đuổi các anh ra khỏi hàng ngũ những hiệp sĩ cao quý.
Anh tuyên bố thế và trút hơi thở cuối cùng. Khi đoàn đi săn thấy Siegfried chết hẳn, họ bỏ anh lên một chiếc khiên bằng vàng. Rồi họ họp bàn giấu kín việc này, bảo nhau: Chúng ta sẽ nói bọn cướp giết anh khi đi một mình trong rừng.
Viên cẩn thận nói: Một mình tôi chịu trách nhiệm. Khi con người lăn nhục Brunhilder biết sự thật cũng thế thôi. Tôi chẳng băn khoăn gì vì đã làm bà ấy phải khóc lóc.
Ông ta cho đem thi thể Siegfried về đặt trước phòng Grimhilder. Sáng dậy, khi Grimhilder cùng những người hầu chuẩn bị ra đi,
thì một người đầy tớ vào nói: "Xin bà hưởng đã, có một hiệu sĩ nằm chết trước cửa nhà." Grimhinder than phiền và một cảm giác đau đớn xâm chiếm lòng nàng. "Siegfried, người chồng thân yêu của tôi, chắc Brunhilde đã bày ra trò phản bội và cẩn thận đã thực hiện." Nàng kêu lên, máu trào ra miệng. "Khốn khổ chàng nằm đó, bị bọn đê hèn giết hại." Toàn thể đoàn người, tôi tớ cũng khóc lóc với nàng, vì mọi người đều kính mến chàng hiệp sĩ cao quý. Họ ôm lấy người chết và tiếng gian khóc gian khắp triều đình. Những hiệp sĩ của Siegfried kêu lên: "Tự tay chúng tôi sẽ trả thù cho người, kẻ sát nhân nhất định ở đây." Vua Gante và quần thần xác định là họ vô can. Grimhinder nói lại: "Ai tự cho mình là vô tội thì tiến lên gần người chết trước mọi người và sự thật sẽ được sáng tỏ." Sự việc xảy ra là khi một kẻ sát nhân đến sát Siegfried, những vết thương của anh rỉ máu. Khi viên cẩn thận bước lại, máu lại trào ra. Gante nói với em: "Anh nói thật với em, bọn cướp trong rừng đã giết Siegfried chứ không phải ông cẩn thận ấy." Grimhinder phản bác: "Tôi biết bọn cướp đó, bạn bè của Siegfried sẽ đích thân trả mối thù này. Gante và cẩn thận, cả hai là tội phạm." Từ đó, vì tình yêu của nàng đối với chồng, Grimhinder chỉ nghĩ đến việc phục thù. Những hiệp sĩ trung thành giúp nàng không ngớt tàn phá những người Burgund, chịu trách nhiệm về cái chết của Siegfried.